Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thế giới của Ngọc Dung Radio. Quý vị có thể tìm và nghe trên các nền tảng podcast như Apple Podcast, Spotify, YouTube Ngọc Dung Radio. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin thế giới sáng nay. Mỹ nổ súng ở quán bar khiến nhiều người thương vong. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 4, cảnh sát Mỹ thông báo 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ nổ súng ở quán bar tại Doral, bang Florida. Theo thông báo, vụ việc xảy ra sau một trận cãi vã, một vị khách đã rút súng bắn chết một nhân viên bảo vệ quán bar. Ngoài ra, 6 người khác bị bắn là người ngoài cuộc và một sĩ quan cảnh sát bị bắn vào chân, hung thủ bị tiêu diệt tại chỗ. Theo Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Trường Y thuộc Đại học Washington, Mỹ là quốc gia có số người bị sát hại bằng súng cao nhất trong các quốc gia có thu nhập cao với dân số từ 10 triệu người trở lên. Biểu tình lớn tại Israel thúc giục chính phủ giải cứu con tin. Tại Tel Aviv, hàng chục ngàn người tụ tập ở quanh phố Kaplan, nơi đặt trụ sở một số cơ quan chính phủ, yêu cầu thông qua ngừng bắn tại dải Gaza nhằm giải thoát cho các con tin. Hàng chục ngàn người dân Israel tối ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương đã đổ xuống đường biểu tình kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza, nhằm giải thoát cho hơn 130 con tin đang bị giam giữ tại đây. Các cuộc biểu tình tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Tel Aviv, Jerusalem, Beersheba, Haifa, Kaseari. Đặc biệt tại Tel Aviv, hàng chục ngàn người tụ tập ở quanh khu phố Kaplan, nơi đặt trụ sở một số cơ quan chính phủ. Nhiều người cho rằng chỉ có thông qua ngừng bắn mới giúp có thêm con tin được thả. Một số người quá khích đã bị cảnh sát tạm giữ hoặc dùng bạo lực để giải tán. Cảnh sát cũng phải chặn tuyến đường 20 huyết mạch nhằm đảm bảo an ninh. Sau đó, dòng người tiếp tục tiến về trụ sở của Liên đoàn Lao động Israel, kêu gọi lãnh đạo tổ chức này gây sức ép để tiến hành bầu cử sớm. Làn sóng biểu tình gia tăng đột ngột từ cuối tuần trước tại nhiều địa phương ở Israel trong bối cảnh hơn 3 tháng qua, hầu như chưa có thêm con tin nào được giải cứu. Đồng thời, một loạt diễn biến gần đây trên chiến trường và chính trường đang khiến Israel ngày càng bị phản đối bởi cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ, đồng minh thân cận nhất. Hai máy bay va chạm tại sân bay Heathrow ở London, Anh. Ngày 6 tháng 4, đầu cánh một máy bay chở khách của hãng hàng không Virgin Atlantic đã va chạm với một máy bay của hãng hàng không British Airways khi đang được kéo từ một sân đổ ở sân bay Heathrow, thủ đô London, Anh. Trong thông báo, Virgin Atlantic cho biết sự cố xảy ra ở nhà ga số 3 khi máy bay Boeing 787-9 của hãng vừa hoàn thành chuyến bay và đang được kéo đến một sân đổ. Tất cả hành khách trước đó đều đã xuống máy bay. Hãng đang tiến hành điều tra vụ việc và các nhân viên kỹ thuật đang thực hiện kiểm tra bảo trì trên máy bay. Trong khi đó, British Airways cho biết máy bay của chúng tôi đang được các nhóm kỹ thuật đánh giá và chúng tôi đã cung cấp một máy bay thay thế để hạn chế ảnh hưởng đến khách hàng. Theo giới chức sân bay Heathrow, không có hành khách nào bị thương, song chưa thể đánh giá được tác động của vụ việc đối với hoạt động của sân bay. Heathrow, cảng hàng không bận rộn nhất nước Anh, đang làm việc với các dịch vụ khẩn cấp và hai hãng hàng không liên quan để ứng phó với vụ việc. Người đàn ông tham gia tranh cử 238 lần nhưng chưa từng chiến thắng. Kay Padmarajan được mệnh danh là vua tranh cử và cũng là người thua bầu cử nhiều nhất thế giới vì đã tham gia 238 cuộc bầu cử chính trị và lần nào cũng thua. Ông Kay Padmarajan, 65 tuổi, là một thợ sửa lốp xe ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Người đàn ông này đã kiên trì tham gia hàng trăm cuộc bầu cử trong 3 thập kỷ qua và tiêu tốn hàng ngàn đô la Mỹ phí đăng ký. Lần mà ông Kay Padmarajan gần với chiến thắng nhất là trong cuộc bầu cử năm 2011, khi ông tranh cử vào hội đồng thị trấn Mettur và nhận được 6.273 phiếu bầu, mặc dù kém xa người chiến thắng sở hữu 75.000 phiếu bầu, nhưng điều đó mang lại cho ông hy vọng rằng một ngày nào đó bản thân cũng có thể giành chiến thắng. Dù cho đến nay vẫn chưa thành công, ông Padmarajan vẫn tiếp tục kiên trì và cho biết chiến thắng chỉ là mục tiêu thứ yếu. Ông muốn chứng minh sự kiên cường và chấp nhận thất bại mới là điều mình giỏi nhất. Người đàn ông đã thất bại 238 cuộc bầu cử nói, tất cả các ứng cử viên đều tìm kiếm chiến thắng trong cuộc bầu cử, tôi thì không. Năm nay, ông Padmarajan sẽ tham gia cuộc tranh cử thứ 239, lần này là cho một vị trí trong hội đồng quận Damaburi của bang Tamil Nadu. Rất có thể lịch sử sẽ vẫn lặp lại, nhưng đối với ông, chiến thắng không phải là tất cả. Cụ ông sinh cùng năm tàu Titanic chìm, là người đàn ông dài nhất thế giới. Ở tuổi 111 được 224 ngày, cụ ông John Alfred Tiniswood ở nước Anh đã chính thức nhận danh hiệu người đàn ông sống thọ nhất thế giới. Hôm 5 tháng 4, hai ngày sau khi có thông báo về tin cụ ông Juan Vincent Perez, người từng giữ danh hiệu ông cụ già nhất thế giới qua đời ở tuổi 144, kỷ lục Guinness Thế giới đã trao danh hiệu này cho người tiếp theo. Sau khi nhận giấy chứng nhận người đàn ông già nhất thế giới, cụ ông John Alfred Tiniswood bày tỏ, bạn có thể sống lâu hoặc có cuộc đời ngắn ngủi và bạn không thể làm được gì nhiều với điều đó. Nói về bí quyết sống thọ của mình, cụ ông Tiniswood tiết lộ bản thân không hút thuốc, hiếm khi uống rượu và ăn cá và khoai tây chiên vào thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra, ông cũng cho rằng việc mình có thể sống lâu chỉ là may mắn, đồng thời khuyên mọi người giữ sự điều độ trong cuộc sống. Nếu bạn uống quá nhiều, ăn quá nhiều, hoặc đi bộ quá nhiều hay làm việc gì đó quá mức, thì cuối cùng nó vẫn mang lại những tác hại. Sinh ra ở thành phố Liverpool của nước Anh vào ngày 26 tháng 8 năm 1912, người đàn ông già nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại đã sống qua hai cuộc chiến tranh thế giới, đại dịch cúm và đại dịch COVID-19. Ông cũng giữ kỷ lục là nam cựu chiến binh Thế chiến thứ hai sống sót lâu nhất trên thế giới, theo kỷ lục Guinness, và sinh ra cùng năm tàu Titanic bị chìm. Cụ ông Tiniswood nói rằng ông là một người hâm mộ suốt đời của câu lạc bộ bóng đá Liverpool và đã chứng kiến câu lạc bộ giành tất cả 19 chức vô địch ngoại hạng Anh và 8 cúp FA. Hiện ông đang sống tại một viện dưỡng lão ở thị trấn ven biển Southport của Anh. Trung Quốc tái tạo gương mặt hoàng đế cổ đại bằng kỹ thuật ADN mới. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã tái tạo lại khuôn mặt của một vị hoàng đế sống cách đây 1.500 năm và phát hiện ra manh mối về nguyên nhân có thể đã khiến ông qua đời sớm vào thời điểm đó. Nhóm nghiên cứu cho biết, phương pháp phân tích ADN mới của họ có thể phân tích sâu hơn về các nhân vật cổ đại quan trọng thông qua các mẫu xương của họ. Chu Vũ Đế, tên thật là Vũ Văn Ung, một hoàng đế có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Quốc, cai trị triều Đại Bắc Chu cho đến khi ông qua đời ở tuổi 36 vào năm 578 sau Công Nguyên. Những suy đoán ban đầu từ các văn bản cổ cho rằng ông chết vì vô tình uống phải chất độc hoặc bị kẻ thù đầu độc. The Paper tháng trước đưa tin, giả thuyết này đã nhận được một số ý kiến ủng hộ sau khi hài cốt của ông được tìm thấy lại vào năm 1996. Người ta phát hiện trong đó có chứa một lượng thạch tín lớn hơn bình thường. Xương đùi của ông cũng có bằng chứng hoại tử do liên quan đến ngộ độc. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu từ Đại học Phúc Đáng đã đưa ra một giả thuyết khác. Sau khi phân tích kỹ lưỡng về ADN thu được từ xương chi của hoàng đế, theo phân tích mới được công bố vào tuần trước trên tạp chí Current Biology, Chu Vũ Đế có khả năng cao đã bị đột quỵ. Vừa rồi là bản tin thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.